không có mở mà làm sao mà biết được. Phải hành nó mở rồi nó mới cảm thức được, nó hiểu được cái đường lối phát triển của tâm linh. Nhiều người bị lạc vào trong cái xác, tôi sống thì tôi nhờ cái xác này tôi mới sống. Không phải, cái tâm đang điều khiển cái xác. Tâm làm thân chịu, mà tâm ăn bậy thì xác bị hư, mà tâm nghĩ bậy xác cũng bị hư. Tâm làm thân chịu. Mà cuộc sống tại sao nó có nhiều chuyện quẩn khúc thắc mắc như vậy? Nhờ những chuyện thắc mắc đó kích động và phản động, nó mới mở trí tôi. Tôi mới thấy rõ cái vị trí của tôi. Cuối cùng của tôi phải trở về với thanh tịnh. Tôi mới buông bỏ được cái chuyện động loạn của trường đời. Chỉ lấy cái gì chứng minh cái hồn tôi bị lôi cuốn vào cái xác. Vì sức mạnh của hồng trần nó hút cái hồn tôi giam ở trong cái xác này. Giờ tôi tu là tôi làm pháp luân thường chuyển để chi? Để nó nghịch chiều trở lại nó mới xuất ra. Cái pháp luân thường chuyển là xây cái chiều hướng trở lên trên thay vì đi cho đông xuống bị lôi cuốn. Vì nó nghịch thì nó xuất phát ra. Thuận thiên giả tồn, nó hút nó đi lên. Nên những người tu thiền vô vi cái đầu bị hút mà không biết tại sao nó đứng đi lên. Cho nó lên đây, tôi đứng đi đầu tôi hút mà tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó đứng đi lên, nó đứng học. Khi mà nó học, nó đi tới đàng hoàng rồi, đầy đủ rồi, quân bình rồi, nó tự nhiên nó thấy. Cái thấy của mình cũng tâm tự nhiên, bây giờ mình ngồi đây mình nhìn thấy màu sắc này là tự nhiên nó có vậy đó. Chứ không có pha chế được cái màu nào với màu nào được hết á. Thì mình tu thiền rồi nó đổi cái chiều hướng rồi tự nhiên nó cũng thấy vậy à. Nó thấy cảnh tiên nhà Phật thấy rõ ràng. Lúc đó nó mạnh dạn nó đi. Rồi nó vui sướng. Nó thấy rõ con người sống từ cảnh giới con mắt giới phàm mở mắt thấy, nhắm mắt cũng thấy nữa. Thì nó đi xe hai bánh. Lúc đó kêu bằng đời đạo song tu. Rõ ràng. Đạo thì tôi đi học đạo với những người đã thành đạo. Chứ tôi học đạo những người mà chưa biết đạo, giảng đạo, cái đó là trật lắc rồi. Chưa biết đạo, giảng đạo là trật rồi. Nó chưa hành, chưa tới cái giới đó. Nó chỉ nói dốc thôi, lý luận thôi. Không có tiến được. Để bày sự tranh chấp thôi. Không có phát triển. Còn chính mình hành, mình đi được. Khi mà đời đạo xong tu rõ ràng. Ở đời thì tôi biết xử trí cái chuyện đời. Tôi học cái nhịn nhục để tôi khai mở cái tâm thức của tôi đi thăng hoa đi lên. Đó là phần, còn cái đạo là về phần hồn phải đi học. Nó cũng phải có thử thách ở trong cái giới đó nó mới được lên. Ở đời này muốn có bằng cấp mới qua cuộc khảo thí, mà để muốn đi lên trên thì không qua cuộc khảo thí làm sao đi lên được. Cho nên cái môn thiền là làm cho con người định, định nó mới xuất. Thì nhờ cái pháp để làm cho mình định. Thì mình phải siêng năng mới làm đúng. Cái chu kỳ nó như vậy. Con người cái 60 năm nó thay đổi một lần. Từ đạo chí cuối 60 năm nó thay đổi một lần. Cái tâm tình của người 60 tuổi nó khác hơn người 30 tuổi nhiều lắm. 60 tuổi nó dễ tha thứ hơn. Nó đi theo cái chiều hướng khác rồi. Nó mở lần về phần hồn. Nó hiểu. Hiểu trời, hiểu Phật, hiểu hiếu, hiểu thảo, hiểu nguyên do của sự việc. Lần lần nó dễ cảm thức hơn. Trong cái luật tự nhiên và hồn nhiên nó như vậy. Còn người tu là phải hành. Hành là nó tiến sớm hơn. Mỗi đêm mở hành, phải không phải đợi tới lúc đó mới mở. Nhưng mà nó tu, nó cố gắng, nó tu, nó 30 tuổi nó có thể trở nên như ông già 90 tuổi, 90 tuổi cũng được nữa. Vì nó thanh nhẹ rồi, nó giải thoát rồi, nó qua được những cái chuông đó rồi, nó mở trí. Nó chứng nghiệm được mọi sự việc ngay trong tâm của nó. Nó mới xuất ngôn, nó mới nói chân lý cho mọi người biết đường mà tự thức tự đi. Chứ người tu nó rút ngắn gọn thời gian tiến hóa. Chúng quá nhanh hơn người thường. Trí óc mở nhanh hơn người thường. Cho nên nhiều bạn tu ở đây hồi trước giờ đâu có biết gì. Bây giờ nói chuyện với nó riêng ra nó ngồi nói chuyện người đời, nó đâu có thua người đời. Lãnh vực nào cũng vậy, tự nhiên nó xuất phát, nó xuất ngôn rõ rệt, nó nói thao thao bất tuyệt, nó nói hoài. Mà nó nói tới đâu là mở đó, mà chính nó là người học đó. Nhờ cái đời dạy nó, chứ không phải lấy ai dạy, nó đúng cái nào thì cái đó dạy nó. Thì nó vui, nó mới học. Nó vui trong đời đạo mà nó tu. Cho nên người tu vô gì nó khó buồn lắm. Người tu vô gì mà buồn, lo mê chấp đó là sai rồi. Tự thức trở về với thanh tịnh mà tiến qua là đúng. Cho nên có phương pháp đầy đủ là niệm Phật và pháp luân thường chuyển để khai mở tâm thức, đổi cái chiều hướng thượng thay vì hướng hạ. Nếu không làm pháp luân thường chuyển là mới kêu hướng thượng, nó không làm được. Pháp luân thường chuyển rồi nó mở bên trong, tự nhiên cái ý lực nó mạnh, nó mới hướng thượng, nó mới thấy rõ trong cái cõi kích động mê chấp của thế gian, và nó thoát ra khỏi sự mê chấp của thế gian, thì lúc đó nó mới thấy vui, nó thấy cuộc sống rõ rệt. Luật tự nhiên nó như vậy, thành ra nó dễ tha thứ hơn người thường. Mọi sự kích động và phản động đến với nó là chuyện tầm thường, không phải chuyện quan trọng. Chỉ nó giữ sao cái tâm không bị giấy động là quan trọng. Tâm nó không mê chấp là quan trọng. Tâm nó giấy động mê chấp là nó bị đọa địa ngục. Mê chấp là bị đọa địa ngục, bị lôi cuốn ngoài sức hút của hồng trần hồng trần. Tranh đua vô lý, rốt cuộc rồi làm suy yếu tâm thức của chính mình. Nên cái phương pháp pháp tu vô vi là nó rất hiệu lực, giúp đỡ cho tuổi trẻ tiến hóa rõ ràng. Thấy rõ vị trí và công năng mình làm, mình tu thiền hàng đêm mà không có uổng phí. Sự thật mình đã giúp được mình. Con người nó cởi mở là con người trẻ trung. Thức giác cởi mở là con người trẻ trung. Còn ôm chấp phong kiến động loạn áp chế người khác là cái người già nua bất chánh. Già nua mà cộng chữ bất chánh. Còn cởi mở tha thứ và thương yêu là người trẻ trung. Lúc nào nó cũng trẻ trung, vui hòa với các giới, sưởi ấm lòng nó chứ không bao giờ nó bị cô đơn. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này tới ngồi thiền đóng vậy mà học nhiều chuyện lắm chứ không hết đâu. Sáng ngủ dậy thì thấy có bữa thấy vui, có bữa thấy buồn, là sự kích động mình giải quyết không được là mình buồn, mà kích động mình giải quyết được là mình vui. Lấy cái gì giải quyết? Tâm thức mình tự giải quyết được. Nhờ qua những cơn tu thiền thì tâm thức nó giải quyết, động là nó mở, cái trí nó khai, nó đi tới cái chỗ thông minh mà nó sợ luôn, nó tưởng đâu nó nói lao, không phải, sự thật nó đã tiến qua tới cái giới đó thanh nhẹ, nó mới cảm thức điều đó, nó mới giải mê phá chấp được. Cho nên đi học không phải học ở trong trường, học ba chữ người ta chỉ định không đâu. Học mỗi cái hoạt động của mình cũng phải học, ngay trong gia đình, vợ chồng con cái cũng phải học hết. Sự kích động mà mình học được là mình tỉnh, còn mình học không được là mình mê. Luôn luôn sự kích động và phản động đến với chính mình, mình học, còn mình mới tiến. Khi mình học được là mình bước vào một cái lĩnh vực mới, tăng trang khối óc mới để tiến, ôm lấy để tiến thần. Thì không còn cái chuyện khổ đến với mình nữa. Con người thế gian khổ là tại vì họ không hiểu, ở trong tâm tối họ mới cảm thấy khổ, chứ họ hiểu rồi đâu có gì khổ đâu. Hỏi mình coi cuốn phim thấy cái dân ở bên Phi Châu họ khổ vậy, đâu có khổ, họ vui, họ nhảy, họ chơi, họ vui, nó làm gì khổ. Mình sống chưa quen mình thấy người ta khổ, quen rồi không có gì khổ hết. Chung quy là cái tập quán tự thức rồi không có khổ. Niệm Phật là một cơ hội để làm relax khối thần kinh từ bộ ruột tới cái óc. Thì mình niệm phải thanh tịnh, nhẹ nhẹ. Không phải là tôi niệm Phật để Phật độ, tôi niệm Phật để cho liên lạc với ông Phật, không phải trật. Niệm Phật là tôi phải thanh lọc, tôi niệm trong cái cơn niệm Phật là thanh lọc làm cho tôi nhẹ từ cái trượt, từ cái trượt đi tới cái thanh. Phải relax, phải nhẹ nhàng, phải trở về tự nhiên và hồn nhiên. Khi tôi đi làm về tôi thấy tôi mệt mỏi, tôi vô ngồi nhắm mắt, tôi dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật tuần tự và tưởng tới Đức Phật Di Đà nhiều chừng nào thì mình được nhẹ chừng nấy. Hình ảnh của Phật là một người đã giải thoát được, thì tại sao mình còn ôm những chuyện nặng trược mà mình cảm thấy mệt? Niệm Phật trong cái ý lực mình hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, như tôi đã từng giảng trong băng, nghe mà cảm thức được rõ ràng, lúc đó chúng ta sống đâu cũng Nam Mô Di Đà Phật. Nam thập phương năm lửa binh đinh trở về không, mô chỉ rõ vật vô hình cũng trở về không, a năm quý gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao nó cũng trở về không, tất cả nó trở về không. A năm quý gồm thâu nơi thận di giữ bền ba bảo linh tinh khí thần, tinh khí thần trụ thì nó hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, nó cũng trở về không thanh nhẹ. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả sự liên hệ điện năng hòa hợp với vũ trụ thì nó tỏa ra ánh sáng rõ ràng. Hay Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết vị trí mình đang đứng chỗ nào, vị trí vô sanh của mình, không có ai có thể phá hoại được. Trong cái không nó sẽ từ đó nó tiến về cái không nữa, nó mới vững trên đường đạo. Nó ôm cái không không cũng không có vững đường đạo, trong cái không mà trở về với không nữa nó mới là vững trên đường đạo. Không còn mê chấp, không còn thù hận, không còn tranh đua chuyện đời nữa. Thì lúc đó mình niệm Phật, niệm trong tuần tự rồi mình mới dẫn giải được vạn linh trong cơ tạng mình đồng tiến hóa. Đồng tiến hóa thì nó mở, nó đi lên hết, thì nó trụ ngay trung tim bộ đầu, nó mới xuất phát Mô Ni Châu mới thấy ánh sáng. Niệm Phật phải hiểu cái ý nghĩa rõ rệt mới niệm được. Con niệm mà nó tin niệm Phật mà có ý sai, cứ nghĩ là niệm Phật để ông Phật độ tôi, trật không có. Niệm Phật là tôi là tăng trang cái khối óc, tôi lập lại quân bình để tôi được thăng hoa nhẹ. Trong cái ý lực tu học của tôi tiến tới Phật là tôi tới, cái ý tôi tưởng là tôi phải tới. Tôi mới có cơ hội đảnh lễ Phật chứ. Chứ tôi đi vô chùa tôi biết lễ Phật mà tại sao tâm tôi không biết đảnh lễ Phật? Sao? Cái xác tôi còn biết lại ông Phật mà cái tâm tôi không biết lại ông Phật. Tâm tôi biết lại ông Phật, cái xác tôi lại ông Phật mới đúng được. Trong chùa để cái hình ông Phật bằng gỗ, lộng giả thành chân, mà mình không có tâm mình lại ông Phật không có hiệu lực. Vô chùa cũng lại mà không có hiệu lực. Mình phải có tâm tưởng đến ông Phật đó là thật, mình lại mới có hiệu lực. Thì mình phải niệm Phật làm sao nuôi dưỡng cái ý lực mình để nó quân bình, tưởng là nó phải đến. Cho nên cái chấn động nó nhanh lắm, cái tia sáng của ánh đèn này nó cũng nhanh lắm. Mà mình làm sao niệm Phật để cái tia sáng của tâm thức từ bi của mình nó nhanh nhẹ như hòa hợp với tia sáng thanh nhẹ những của Phật đang chiếu thì mình mới đánh lễ Phật được. Chứ nó trật cái rơ, trật cái trọ làm sao mà biết được. Ông Phật ở nơi mình ở ngã làm sao mà mình đánh lễ Phật. Con thú muốn tới con người phải hy sinh biết bao nhiêu mới được bắt tay con người, không phải dễ. Ở đây mình tưởng tới Phật thì mình phải xây dựng cái tâm từ bi, mình mới hòa hợp cái điện năng từ bi của chư Phật ban ơn cho mình, thì lúc đó mình mới liên hệ được, mới tới Phật được. Chứ không tu mà làm sao tới Phật được. Nếu tôi vô chùa tôi bỏ ba đồng phước xương đó rồi ông Phật ông phải lo cho tôi, nói tầm bậy, cái đó là mình có lỗi rồi, chắc chắn đi xuống địa ngục. Mấy tôi tới cửa Phật tôi bỏ trong rồi chục bạc đó ông Phật dẫn tôi, không có được, không có lợi dụng được cái đó. Cái đó là cái tội lợi dụng sai rồi, không có đúng. Tu phải có tâm, người ta để cái hình này mình lộng giả thành chân, cái tâm mình thật sự mình tưởng ông Phật. Rồi bây giờ mình mới khám phá ra xây dựng cái Nam Mô Di Đà Phật làm cho tâm thức nó càng ngày càng nhẹ, cho niệm Phật cho đứng đắn. Niệm lúc nào lúc mình niệm mình mới relax, buông bỏ hết tất cả những cái gì mình niệm Phật là mình nghĩ mình đứng ở thiên đàng, ở chỗ nhẹ cho mình, không có ở chỗ nặng nữa. Thì mình nghĩ tới đó, một cái nghĩ của mình là nó tới nơi, thì chư Phật mới ban chiếu cho mình được. Chứ tu mà không có rõ mục đích của mình tu, làm sao gặt hái được sự liên hệ. Làm cái gì cũng phải hiểu cái mục đích của chính mình, bỏ cái mục đích của mình là đi sai lạc hết rồi. Cho nên những người tu ở đây họ niệm Phật mà niệm đứng đắn rồi, họ thấy họ sung sướng, không có gì buồn phiền hết. Nó quen rồi, có gì thì nó niệm Phật, có gì nó niệm Phật, cái gì nó cũng niệm Phật, nó rảnh nó niệm Phật thét rồi nó mới hòa tan ở trong cái Phật giới. Lúc đó cái tâm nó mới nhẹ nhàng, tự nhiên thông minh lên. Học hành nó làm cái gì nó không có thấy mệt mỏi, không thấy khổ tâm, không thấy lo, không có gì đáng lo đáng sợ hết. Nó quân bình rồi, nó đâu có đáng lo đáng sợ. Tôi nói trong cơ tạng của các bạn là nó nhiều lắm, mỗi một tạng là 250 vị, tỳ kheo nó đang theo tổng cộng 1250 vị trong cơ tạng mình. Mà mình không niệm Phật thì nó không có đồng đều. Thì thử chơi đi, rồi bữa nay tôi không niệm Phật này, tôi đi nói dốc, tôi nói thị phi, nói chuyện người ta, và thử tối nay nó nặng, nắng tre. Thấy cái đầu óc nó nặng, nó mệt lắm, nó không có khỏe đâu. Cứ nói chuyện nói xấu người ta thôi. Rồi tối nay là cái điển nó khác rồi. Trong vạn linh người ta không có tương ứng và không có thăng hoa, không có giải mở. Ngay trong gia đình cũng vậy, nói về cái minh triết, nói về cái thiện lành là với gia đình nó yên vui, mà nói về cái tranh chấp là cái không khí trong gia đình cũng không có tốt, không có hòa khí được. Gia đình không có hòa khí làm sao mà có tài vượng, làm sao mà làm ăn được, chỉ tạo khổ thôi. Cái con đường đó là con đường chính. Mà cứ nói chuyện tranh chấp thù hận là cái gia can đó là trượt khí không, không bao giờ phát triển được. Nói cái chuyện tu sửa giải mở thăng hoa tiến hóa là tự nhiên tốt. Đối diện với nhau rồi mọi người được thanh nhẹ. Tại sao ở nhà ngồi khác mà tới đây thiền đường có gì cũng căn nhà cũng vậy. Mà tại sao tới đây tôi ngồi thấy nhẹ lấy vui, bỏ một lần 1-2 tiếng đồng hồ tôi tới đây tôi chơi. Chúng tôi đồng thức một con đường cho chung, thì đó là một lực lượng mạnh, một cuộc cách mạng tâm linh để giải mở sự phiền muộn sai quấy mà trở về với chân thật của chính tôi. Thì thấy nó khác ha. Những nợ nần đủ chuyện ôm trong ốc ở nhà, bước vô ở trong nhà thì thấy nợ nần đồ đầy hết, mà tới đây không có nợ nần gì hết, dẹp mất á. Niệm Phật nó ngồi thiền ngoan ngoãn, nó sửa tâm nó. Mà ở nhà nó toàn là động loạn không. Cho nên mình ở chỗ nào, cái khu nào mà mình chịu tu, chịu hướng thượng, niệm Phật đứng đắn là cũng giúp đỡ được cái khu vực rất tốt hơn. Cứ để ý đi rồi sẽ thấy. Từ cái gia can động loạn mà mình khép mình lo tu Phật, tu niệm Phật, nhịn nhục, rồi có thể gia can nó thay đổi. Chắc chắn là phải thay đổi hết, thay đổi tốt hết. Làm chủ ngũ tạng, trong đó biết bao nhiêu đang sống chung với mình mà không có lập trật tự cho nó, làm sao nó sống được? Thì nó phải sạc bã chứ. Bãi sạc bã là thì gây họa cho chính mình mà thôi. Chủ nhân ông chịu trách nhiệm chứ không phải người khác chịu trách nhiệm. Chủ nhân ông sáng suốt thì phải an bài cái chương trình rõ ràng minh triết tiến hóa. Cho nên ngày nay vô vi nó có nhiều chuyện rồi. Những sách này sách kia sách nọ để mình đọc để mở trí tự thức. Bây giờ cộng thêm cái mục B8 là thực chất sự sống của con người, đọc vô là nó giải mở. Mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ, cứ mở hoài, triền miên, đọc chừng nào mở chừng nấy. Ngồi thiền nó mới thấy vui, khỏe. Nên nhận thức rõ là điện năng của mình. Hướng sai thì mình động, hướng đúng là mình an vui. Con mắt lấy gì nháy, cũng nhờ điện năng ở trong cơ tạng nó mới nhảy. Nhưng mà cái gì mà làm thành thì những sự ăn uống cơ tạng này kia phối hợp của càn khôn vũ trụ nó mới có thành một cơ hình đi đứng quyết định được. Chuyện lớn lao chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Mà cứ khinh thị mình hoài mà không chịu phát triển, bỏ mình luôn, theo vật chất là bỏ mình luôn, theo thù hận, theo tranh chấp, theo vật chất là bỏ mình luôn, không có chịu trở về ngôi vị mà phát triển. Nhưng tu vô vi phải trở về ngôi vị tự phát triển thì nó cái thức hòa đồng nó mới mở được. Thì sự hai chữ bình an nó mới đem lại cho chính mình. Còn mình gặp ai mình cũng gây, cũng ghét, cũng chống bán, làm sao bình an? Suốt cả một đời khó làm một việc thành. Cái đầu óc như vậy là không có bao giờ thành được. Cái gì mình cũng chống bán, nó quen cái nhịp chống bán này, là nó hư. Cái thức hòa đồng nó không có mở, làm sao mà đem lại sanh khí cho tâm tính, cho gia can được. Làm ăn không thành công là vậy. Mọi thứ, mọi so đo, mọi tính toán thét rồi chỉ là hại mình và hại người, không có lợi. Cần tu để mở cái hòa khí, chánh gốc. Có hòa khí nó mới có sinh khí, sinh khí nó mới phát triển. Làm cái gì nó cũng dễ thành công. Hai vợ chồng không mà không có hòa khí thì cái gia can nó không có bao lâu, nó sẽ tiêu tan, phá vỡ, không có tiến được. Chứng minh rõ ràng là điện năng nó chạy lộn xộn hết trời. Như xe người ta chạy 4 mấy mà anh chạy còn 2 mấy với 3 mấy thì rồi chạy không cày hoài không có tới thành phố được. Sao phát triển? Cho nên trong chùa người ta cũng vậy, là ăn năn sám hối, trở về với chính mình, nhìn nhận tội lỗi, thành thật với chính mình, thì lúc đó nó mới điều hòa được điện năng trong cơ tạng và khối óc, thì gia can nó mới được bình an.
Ta là người Việt Nam bị nhiều kích động và phản động, tâm lực của con người xuống thế gian không hiểu rõ chính mình, đâm ra sợ sệt, bỏ chạy tông chạy tộc. Ngày nay chúng ta ở xứ người, so sánh lại chúng ta cũng mang khối óc đi xứ người, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Cho ngày hôm nay được có hội vô vi, anh em phát tâm, tự động phát tâm, đó là thiên ý. Phát tâm làm việc cho đời, chứ không phải phát tâm ăn cướp của đời mà mang hận. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta phát tâm cứu đời. Cho mọi người chúng ta đến đây hướng thượng trong hòa khí, trong một gian hàng ăn chay với tình thương mạng đạo, thì cái hòa khí đó chúng ta phải giữ. Và sau khi muốn làm việc phát tâm cho nhân loại, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng cái hòa khí. Nhất khí sanh ra chúng ta, mà chúng ta không hòa với thiên khí thì không có việc gì thành. Quốc gia nắm trong tay cũng mất, đất của trời mà. Nhưng mà tình của người, tình người liên hệ với đất trời, mà tình người thiếu sáng suốt thì bất cứ cái hội hè gì cũng phải tan rã. Mà tình chúng ta biết sự sâu đậm, chiều sâu sanh tồn của phần hồn nằm trong nguyên lý vô sanh, thì việc gì chúng ta cũng có thể dấn thân giúp đỡ lẫn nhau. Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, bàn bạc tạo ra một hòa khí cho chung, thì kêu bằng an nhưng tự tại, từ bi khai triển sức mạnh của vũ trụ. Chỉ có bấy nhiêu đó. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành tái hội, thì tôi gặp được nhiều người đã phát tâm làm việc cho đạo, không kể lời lộc của cá nhân tình đời, mặt mày sáng láng, vui tươi. Tôi mong rằng mọi người cố gắng sau bữa ăn này nuôi dưỡng cái tình thương yêu lấy mình, xây dựng nguyên khí của vũ trụ, càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chính mình tiến hóa cho tới cùng, để cho tâm thân an lạc, chúng ta không còn sợ luân hồi mê chấp sanh tử nữa, không còn tội phước nữa. Chúng ta đồng một lòng giải thoát thì mọi việc đều thăng hoa và tốt đẹp. Còn nếu tình đời tính từ xu từ cắt, những người đó hiện tại bây giờ giây phút này vẫn đau khổ, dù nắm bạc tỷ trong tay, mà chúng ta không ai có tiền, tại sao lại có một niềm vui thanh nhẹ trong tâm bây giờ, trong giờ phút này? Cái niềm vui đó là niềm vui vô tận. Chúng ta không còn sanh tử luân hồi, chúng ta là vô sanh, có khối óc. Khối óc là vô cùng, mọi người nghe, mọi người hiểu. Trong sự cộng tiến đó, chúng ta sẽ tiến hóa tới vô cùng. Nên giữ cái niềm tin hòa khí đó trong khi làm việc. Kẻ lớn người nhỏ đều là một khối óc khai triển chung nhau. Dùng nguyên lý thanh cao bàn bạc thì việc gì cũng sẽ xong, từ tiểu sự cho đến đại sự. Thì hôm nay tôi rất vui mừng được tái ngộ tất cả các bạn đạo ở đây và những người phát tâm không tính toán. Tôi rất quý trọng và tôi mong rằng mọi người tiếp tục đi. Chính tôi cũng đi trên 35 năm rồi. Không vì cái gì của cá nhân hết. Người ngồi một bên tôi cũng vậy. Chúng tôi có địa vị, có làm ăn, có răng trọng, có địa vị. Một lời nói chúng tôi cũng có thể giết người ta được. Chúng tôi không làm. Chúng tôi bất cứ giờ nào chúng tôi cũng tìm đạo, học đạo, tu để giải thoát. Nhiều người nói Nguyễn Sương Liêm trước làm ông này ông lớn dữ lắm. Không, thứ bảy chủ nhật thăm bạn đạo, người cùi cũng đi thăm. Cái đó là tấm lòng cảm động thiêng liêng của trời Phật. Cho chúng ta có duyên tái ngộ ở đây, nung nấu cái tình thương sâu đậm của nhân sinh, và không nên bỏ nhau. Phải thương yêu nhau, bất cứ trợ lực nào chúng ta phải cố gắng hàn gắn lại tình thương trong nguyên khí của trời đất đã tạo thành chúng ta. Chúng ta phải bền bỉ và không nên phản trắc lẫn nhau, thì việc gì cũng sẽ thành và đem lại sự an vui cho mặt đất. Tu sinh, tu để chi? Tu để khai thông khói âm, liên hệ với sự sáng suốt của trời đất, để nhận thấy tánh tình của mình. Khi thấy rõ tánh tình của mình thì mình mới sửa đổi được. Thì con là một tu sinh, con phải tự kiểm trước. Mình thấy cái chuyện đó là chuyện chỉ trích, nhưng mà đó, cái sự chỉ trích đó nó đưa mình về thanh tịnh. Ngược lại mình lại vui cười và cảm ơn. Thì việc đó, cái việc giận hờn và phiền toái nó sẽ tiêu tan. Đối với người tu phải có cái hạnh đó, chứ không phải người đời. Người đời chỉ trích họ tự ái, người tu chỉ trích cảm ơn. Tôi có cơ hội lui về thanh tịnh, ăn năn sám hối, sửa đổi, thì công việc gì nó cũng hòa. Với nụ cười của con là việc sẽ thành, không khó. Một người biết tu là sẽ giúp nhiều người đồng tiến chung với mình. Chứ đừng nghĩ rằng sẽ xảy ra những chuyện gì bất trắc. do con người chưa chịu nhìn lại tánh của người và chưa chịu sửa tánh mà thôi. Cho nên luôn luôn tôi đã nhắc các bạn phải nhịn nhục tối đa. Nhịn nhục mới nêu được nhịn nhục rồi, nó mới bừng sáng ánh sáng từ bi. Thì lúc đó chúng ta dễ tha thứ và thương yêu, thì việc làm không có trở ngại. Cho nên người tu có làm việc mới lập được hạnh. Cái hạnh do đó mà ra. Mà nhịn nhục nhiều chừng nào, cái hạnh càng cao, đức càng rộng, có cơ hội độ tha tại trần. Chứ không thấy các bạn ở thiền viện làm việc mà cạnh tranh vậy là như người đời. Không phải. Cái cơ duyên của những người đứng xung quanh của quý vị đang thúc đẩy quý vị để quý vị lui về thanh tịnh, mà quý vị không có thấy thì trình độ còn thấp. Cho kỳ thật có trời Phật ứng chiếu trong lúc mình làm việc. Coi thử tâm những người này chịu lui về thanh tịnh để tiến qua hay là không. Cho nên chùa chiền ở đâu cũng vậy, nhiều công chuyện, nhiều công quả, tự động thức tâm làm, bị họ rầy cũng vui cười, nhịn nhục, xin lỗi và tiếp tục làm. Thì cái hạnh đó là hạnh Bồ Tát, độ tha tại trần. Một chương trình nhịn nhục tối đa là cứu được chúng sanh, sẽ biến thiền viện ta và học tánh ta, lập lại đời mới cho nhân loại được an lạc. Những người bước vào thiền viện phải hiểu ta, phải học nhịn nhục tối đa. Yếu hơn con tép mà, người ta mới thương bạn. Chứ bạn vô thiền viện mà bạn múa giỏ thì không có ai cần tới thiền viện làm gì. Ta tới ta để nêu được điểm từ bi nào trong tâm của họ không? Sự tha thứ và thương yêu của mình có thật sự hay là không? Trong tâm hay là đôi môi? Trong tâm thì mắt sáng mặt tươi, đôi môi thì mắt tối, môi đỏ dữ dằn, giận hờn. Thế cho nên người tu tất cả các thiền viện chỉ nung nấu có nhịn nhục. 10 điều tôi đã đề ra đó là hoàn toàn nhịn nhục và đi tới mỹ mãn trong chu trình tiến hóa và không bao giờ bị thất nghiệp. Thất nghiệp tại là mình tham nói mình thất nghiệp, cho nên mình nghiệp của mình giải không kịp, làm sao thất nghiệp? Không có người nào thất nghiệp hết, nó không chịu giải nghiệp nó mà làm sao nó có là thất nghiệp? Nói lao với ông trời không được. Nên cho nên phải nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa đi. Rồi cái gì cũng có. Tôi không phải khùng đâu. Năm nay tôi cũng 70 tuổi rồi. Tôi không nhờ nhịn nhục, tôi không có ngày nay ngồi đối diện với các bạn được. Nhịn nhục tối đa. Tôi không kể tôi còn sống ở thế gian. Bất cứ những chuyện gì đó, tôi cũng là nhịn nhục để tôi học hỏi và tôi tiến qua. Đó là một kỳ công thanh tịnh tiến qua. Tiến qua là tiến đời, nói tiến qua là phải buôn bán làm ăn giàu có. Nhưng mình tu là kỳ công thanh tịnh tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa, nó mới mở trí, nó mới thăng hoa, nó tiến qua, nó trở về như lai tánh của nó. Nó mới diễn kiến những lời giáo huấn của Như Lai Phật Tổ. Một lời thôi nhớ nghìn năm, một câu của Ngài nhớ nghìn năm. Các bạn phải nuôi cái tánh nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào sẽ thành công, không có thất bại. Nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhớ nhịn nhục là nhẹ, hung hăng là nặng. Những người cướp giật không có giàu. Vì họ mất hồn, không có cơ sở ở tương lai, tâm cũng mất, làm sao có cơ sở ở tương lai. Mà chúng ta toàn là người xài tiền không à, tuổi vô vi này là xài tiền không à, gia đình chửi mà không đem tiền ra làm gì. Nhưng mà bây giờ nó có cơ sở rồi, nó có thiền viện rồi, nó có chỗ, có nơi của nó, chính nó xây dựng được với sự tập nhịn nhục thành tựu, mà nơi đó là cơ sở tâm linh của nó đã tạo thành liên hệ với Thượng Đế, là một kỳ công của các bạn đã làm. Và những tuổi trẻ kế tiếp biết làm cái đó, cứu biết bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Xã hội nào cũng đòi tiền bạc địa vị, mà chỉ có xã hội vô vi là giải mở bỏ hết, giữ cái tâm về nhà thật mà ở, thay vì ở nhà giả và đắc động. Niệm Phật là mình cái luồng điển mình nó bị hạ xuống bộ gan rồi, nó muốn ăn thua với người ta rồi, không được. Mình biết cái việc mình làm, cái chuyện mình đứng, mình đang, mình ngồi, mình đang ngư trong căn nhà này cũng là duyên của trời Phật, không có phải con một con người làm được đâu. Của trời Phật hình thành cho chúng ta hội tụ giờ phút thiêng liêng này, thì ở đâu con cũng ở trong cái thiền giác, và ở đâu con cũng sống với trời Phật, không có xa lìa trời Phật, mà không có xa lìa cửa quyền thất tổ cha mẹ. Con biết yêu thương trời Phật, tại sao con không biết yêu thương cha mẹ? Đó là trong nguyên lý đó đồng nhất, cho nên tâm con dễ thanh tịnh, vẫn làm việc, vẫn cưa cây, vẫn tưởng trời Phật, vẫn đóng đinh, vẫn nhớ trời Phật. Không có trời Phật tôi làm được cái gì? Không có trời Phật ông Tám đâu có nói ra tiếng. Không có trời đất, không có cái ông Tám nói ra tiếng. Cái nguyên do cấu trúc từ siêu nhiên, tự nhiên hình thành, mà nó nảy nở trong tình thương từ đại thanh tịnh mà ra. Cho mọi người phải biết thương yêu, trước hết học thương yêu thân xác mình, rồi tu đạo mới biết thương tâm. Càng thương tâm, càng xây dựng tâm hiền lành, thì mới có dinh thự tốt đẹp cho chư Phật quang chiếu tâm linh, lý thuyết vững vàng, dẫn giải rõ rệt để cho mọi người tự tu tự tiến. Ai cũng có cơ hội nhiệm vụ đồng nhất thăng hoa trí tuệ tiến hóa, chứ không phải người giỏi, người này giỏi hơn người kia, không có đâu. Thế chưa tới lúc thôi, nó còn lận đận ở giai đoạn đó, vượt qua rồi nó sẽ tiến tới. Cho nên chúng ta không có cái óc kỳ thị giữa con người và con người, kể cả con thú chúng ta còn thương yêu kìa mà. Nhiều khi chúng ta tánh tình thua con thú, thua chỗ nào? Quý vị đã từng nuôi chó, đánh con chó, nhưng mà quý vị về con chó cũng vui, con chó không có giận. Con người đánh bạc tai về không thèm ngó mặt, chứ con chó ngó mặt, con chó quấn quýt bên mình. Nhiều khi mình còn thua con chó. Cho nên muốn học nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, phải học tất cả cổng cỏ cho tới học cát phải hiểu, chứ đừng nuôi dưỡng cái óc kỳ thị đạo ta đạo người, rồi làm sao quán âm được, làm sao có sáng suốt mà thấy sự tâm tối của chính mình. Nhờ cộng đồng mà mình cảm thức được, mình mới ôm gom gọn cái ánh sáng đó chiếu bàn, sửa tánh tình mới tiến hóa được. Mình đặt dấn thân trong cõi thanh tịnh nhịn nhục, độ mình và ảnh hưởng cho tha nhân. Tình yêu là hai người đồng điển, đồng tần số với nhau, nhìn mặt nó thấy yêu rồi. Thế sao tôi thích cô đó quá. Yêu chỗ nào con biết không? Yêu cái tia sáng trong cặp con mắt á. Cái tình yêu từ bi, yêu tươi đẹp từ trong con mắt phát ra, chứ không phải cái mặt đâu, con mắt á. Cho nhiều người ta nói đi coi mắt, nhìn con mắt cái tôi yêu, tôi gục đầu tôi lấy bà đó, lấy rồi cái sau này cái hai cái điển nó sắp gần lại, nó thấy không có dừa là mới gây cấn. Cái đồng mục B8 có nói rồi, hai luồng điển nó xung khắc, cái chiều tiến hóa không có thuận thì nó cãi cọ vậy thôi. Nhưng đó mà mình giữ làm kiên nhẫn, mình giữ cái tình đầu thì sự đổ vỡ không bao giờ có. Phải nhớ tình đầu, khi gây gỗ phải nhớ tình đầu. Lúc anh thương em có chết, xe qua đường xe cán chết anh cũng qua gặp em phải vậy phải không? Đó, chứ phải nhớ cái tình đầu tiên. Cái người tu đạo cũng vậy, thề với trời Phật, tôi nguyện tu suốt đời cái tình ta đối với tình trời cũng như tình bạn yêu thương giữa thế gian. Mà nửa chừng bỏ là khổ ghê lắm. Người tu nửa chừng bỏ là tự lường gạt nữa, rồi bơ vơ, khổ ghê lắm, gặp ma quỷ. Tình vợ chồng cũng vậy, không chung thủy bỏ nhau, rồi đi lấy bà này, bà kia, bà nọ, rốt cuộc rồi cũng bị hất đá, hất hủi. Tới tuổi già rồi nó coi mình không ra gì, nó đánh phấn đẹp hơn mà mình già rồi đâu còn gì, nó quánh bạc tai như không, phải không? Cho nên mọi người phải thấy cái ý thiện lành của chính mình từ khởi đầu cho đến cuối cùng, phải chung thủy. Tu cũng vậy, một đường một là giải thoát. Làm việc gì cũng vậy, phải kiên trì mới thành công. Mà nửa chừng chán nản là thất bại. Nhưng mà ông trời lúc nào cũng rộng lượng, mình mới thấy từ bi là giá trị. Thấy họ thất bại, nhưng mà sau cái thất bại là mẹ đẻ của thành công. Họ ăn năn hối cải sám, họ tu tâm sửa tánh, rồi họ lập lại cuộc đời mới vinh quang. Đó, mình mới thấy tình trời mở rộng. Tình cha mẹ không khác gì tình trời. Thằng con có nghịch cách mấy trở về mẹ cũng thương. Đó là tình trời. Mà tình trời đã nằm đó ngay trong tâm của mọi người. Nhân loại đều có tình từ bi, mà không chịu tu để mở rộng tình từ bi thì làm sao có xã hội yên lành mà sống. Cho nên chúng ta tu đây là tu cho xã hội, tu cho đất nước, tu cho tương lai nhân loại. Tâm chúng ta hồi hướng. Về xứ sở đau khổ, ai cũng biết gạt. Gạt một lề lối thiếu thông minh, thiếu sáng suốt, không mở trí tuệ, mà đành rước ma quỷ nhập thân. Hiện tại xứ ta cũng như là bị ma nhập, nhưng mà từ từ giải nó ra, do người tu mới giải được. Cho nên tất cả chúng ta đây phải cố gắng tu, chết cũng tu, để giải cái nạn cho đất nước. Chứ không, quý vị không phải làm việc nhỏ. Những người tu vô vi dứt khoát không làm việc nhỏ, không làm việc đê hèn soi bói người ta, không. Phải làm những chuyện vinh quang rõ rệt, khai tâm mở trí, không làm chuyện eo hẹp nhỏ mọn. Tâm con chuột chúng ta không có giữ, phải mở tâm đại bi, chúng ta mới chịu tu. Giờ phút này chúng ta mới có cơ hội sum họp để nói chuyện từ bi tu học tiến hóa. Cảm động, tôi thường rơi lụy. Cái đó tôi báo cho quý vị, không phải một mình tôi, chư Phật cũng đồng ý như vậy. Thế nhân sanh có óc mà không biết sử dụng, tạo chiến tranh trên mặt đất để làm gì? Phật còn khóc. Cho nên Việt Nam sắp xảy ra công chuyện, ông tự khóc rất nhiều. Vì thấy mọi người đều có khả năng hết, tại sao bỏ quên khả năng của chính mình? Rất oan uổng, đầy đủ, không có thiếu thốn một mảy may nào hết. Tại sao tạo thành lệ thuộc ngu muội mà ám hại lẫn nhau? Điều thiện lành quên mất, bỏ tâm mất trí. Chết thành trùng dễ phá hoại, cho nên trời Phật rơi lụy là vậy. Thành thật cảm ơn hôm nay ngày tương ngộ quý báu, và chính bản thân tôi cũng học hỏi không ít tình thương yêu của các bạn. Mong bữa sau gặp tiếp.